Chúa Nhật lễ Thánh Gia, trốn sang Ai Cập.
Lời Chúa theo Tin Mừng Matthew. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Ê-rô-đê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Ê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Ê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Ê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nazareth.
Chúng ta cùng suy niệm. Đoạn Tin Mừng trên đây kể lại một biến cố không vui. Con Thiên Chúa bị Ê-rô-đê đe dọa tính mạng. Được mộng báo, đang đêm Giuse phải đem gia đình đi trốn. Đất Ai Cập vẫn được coi là chỗ trú ẩn an toàn. Nhưng ngay cả khi vua Ê-rô-đê lìa đời, mối đe dọa vẫn còn tồn tại. Archelao kế nghiệp vua cha là người tàn ác không kém, khiến thánh gia chẳng dám về ở vùng Giu-đê mà phải trở về quê nhà ở Nazareth. Như thế cuộc sống của thánh gia chẳng phải là êm ả. Đâu phải có Chúa là tránh được căng thẳng long đong. Chỉ có một điều thánh gia đã không để mất, đó là niềm tín thác vững vàng vào Thiên Chúa ngay giữa những hiểm nguy từ phía bạo quyền. Đó là tình yêu thương gắn bó với nhau giữa những lúc khó khăn chồng chất. Rồi mọi sự sẽ qua, rồi bình an sẽ trở lại. Nhìn lại cuộc sống thánh gia, ta thấy có nhiều sóng gió. Có lúc tưởng như tan vỡ khi thánh Giuse định rút lui. Có lúc bối rối khi ở Bethlehem không tìm ra chỗ trọ. Có những ngày đôn đáo tìm con trong nước mắt. Có lúc họ hàng tưởng Đức Giêsu mất trí nên đi bắt về. Và nhất là có lúc mẹ phải đứng bên xác con. Thánh gia chẳng được hưởng một chút ưu đãi nào. Một gia đình vô cùng thánh thiện và gương mẫu cũng phải chịu bao khổ đau và nghịch cảnh. Nhờ đó, mọi gia đình Kitô hữu khác có thể yên tâm đứng vững giữa những lúc mây mù. Các gia đình hôm nay cũng bị đe dọa. Có những gia đình quê nghèo túng và nợ nần. Có những trẻ thơ bị thất học, bị bỏ rơi, bị lạm dụng. Mối đe dọa lớn nhất là thiếu vắng tình yêu. Có những xung đột giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, kết quả là nạn phá thai, ngoại tình, ly dị. Gia đình chẳng còn là dòng suối ngọt ngào, nơi mọi người lớn lên nhờ yêu và được yêu, nhờ kiên nhẫn lắng nghe, nhờ dịu dàng đối thoại, nhờ bầu khí cảm thông khiến người ta dám chấp nhận nhau. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, mẹ Teresa phát biểu: Tôi nghĩ rằng không phải ai cũng ý thức về tầm quan trọng của gia đình. Nếu chúng ta đưa tình yêu trở lại gia đình, thế giới này sẽ đổi khác. Thế giới băng hoại vì gia đình thiếu tình yêu. Giới trẻ nghiện ngập và hư hỏng vì bơ vơ, buồn chán. Ước gì mỗi gia đình Kitô hữu đều là một mái ấm đầy ắp tình yêu, đầy ắp Thiên Chúa.
Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, sau hơn 30 năm sống dưới mái nhà ở Nazareth, Chúa đã thành một người chín chắn và trưởng thành, sẵn sàng lãnh nhận sứ mạng Cha giao. Bầu khí yêu thương đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nhân cách của Chúa. Chúa đã học nơi Thánh Giuse sự lao động miệt mài, sự mau mắn thi hành thánh ý Thiên Chúa, sự âm thầm chu toàn trách nhiệm đối với gia đình. Chúa đã học nơi mẹ Maria sự tế nhị và phục vụ, sự buông mình sống trong lòng tin phó thác, và nhất là một đời sống cầu nguyện thâm trầm. Lạy Chúa Giêsu, xin nhìn đến gia đình chúng con. Xin biến nó thành nơi sản sinh những con người tốt, biết yêu thương tha thứ, biết cầu nguyện và phục vụ. Ước gì xã hội chúng con lành mạnh hơn, giáo hội chúng con thánh thiện hơn, nhờ có những con người khỏe mạnh, khôn ngoan và tràn đầy ơn Chúa. Amen.